là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái phấn đấu sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư cho 60 dự án, nhưng 6 tháng đầu năm mới có 15 dự án được chấp thuận.
Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường nối quốc lộ 37, 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Toàn tỉnh xảy ra 35 vụ cháy gây thiệt hại hơn 100 hectare rừng.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Ngày 12 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức kỳ họp thứ 45 mở rộng, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2024, với phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, quyết liệt, bứt phá, hiệu quả, thực hiện chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, thành phố Yên Bái đã có 10 trên 32 chỉ tiêu đạt và vượt, 10 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Các chỉ tiêu còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với thực hiện kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy, có 32 trên 87 chỉ tiêu đã đạt và vượt, 24 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Các chỉ tiêu còn lại đang triển khai thực hiện. Trong công tác xây dựng Đảng đã xây dựng ban hành 33 văn bản tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, thành phố, ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2024. Thực hiện tốt công tác nắm bắt định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch được triển khai tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe quán triệt một số nội dung quan trọng của Trung ương thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung theo quy chế mẫu của Trung ương. Đồng thời tham gia thảo luận làm rõ những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở, như chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, sự quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số cán bộ, phòng ban đơn vị còn hạn chế. Công tác theo dõi nắm bắt tình hình cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tôn giáo, có nơi có thời điểm còn chưa được thường xuyên, kịp thời, nên chưa chủ động phát hiện ngăn chặn, xử lý được những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội còn chưa đạt yêu cầu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh: với những chỉ tiêu cụ thể đã đề ra trong các nhóm nhiệm vụ, yêu cầu các cấp ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị, đoàn thể địa phương cần phải đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trước mắt, ngay sau hội nghị này, tập trung phối hợp thực hiện các bước trong công tác chuẩn bị các điều kiện, nội dung phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch của Thành ủy, triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chỉ đạo các tiểu ban của Đại hội 21 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Gia đình chị Lục Thị Liên thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Đồi Hồi, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Hai mẹ con thường xuyên đau ốm, gia đình không có đất để canh tác nên phải sống trong ngôi nhà gỗ tạm đã xuống cấp. Nắm bắt được hoàn cảnh của chị, huyện đoàn Yên Bình đã kết nối nhóm phóng viên y tế Hà Nội, lớp học văn Hạnh Phúc cùng bà Hà Việt Anh đến từ Hà Nội hỗ trợ gia đình chị xây dựng nhà. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 62 m², tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó nhà tài trợ ủng hộ trên 42 triệu đồng, còn lại do gia đình anh em dòng họ giúp đỡ. Cán bộ xã, bà con nhân dân trong thôn hỗ trợ đào móng, san gạt nền nhà 65 công lao động. Tới dự và phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị tài trợ đã ủng hộ cho gia đình chị Liên kinh phí hỗ trợ làm nhà. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những năm qua với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã giải quyết căn bản tình trạng thiếu hụt về nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đơn vị tài trợ, đồng hành chung tay cùng tỉnh Yên Bái đảm bảo công tác an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã gửi tặng gia đình chị Liên một chiếc TV 43 inch. Huyện Yên Bình cũng trao tặng gia đình chị Liên gói thuê bao mạng Wi-Fi sử dụng một năm. Cũng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tại chương trình, các nhà tài trợ đã tặng 5 suất quà động viên cho 5 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Tân Hương.
Chiều ngày 12 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 8 sự kiện truyền thống về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, 16 lớp tập huấn kỹ năng sống, giao tiếp phi bạo lực và quản lý cảm xúc cho gần 4.500 người. Cấp huyện và cơ sở tổ chức trên 3.200 buổi tuyên truyền, giáo dục chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, giáo dục truyền thống cho trên 118.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Công tác an sinh xã hội, tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, công tác hậu phương quân đội đã được các cấp hội triển khai với tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Vận động hỗ trợ xây mới 3 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 100 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, các cấp hội đã giúp đỡ trên 320 hộ đạt 8 tiêu chí, thực hiện trên 260 công trình phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng bò giống cho 76 hộ tại huyện Trạm Tấu, tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 300 hộ về kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, sản xuất rau an toàn, hỗ trợ 137 mô hình sinh kế về chăn nuôi trị giá gần 400 triệu đồng, gần 6.000 cây con giống vật tư nông nghiệp cho hội viên phụ nữ, tổ chức 3 lớp tập huấn và 3 lớp đào tạo nghề cho 180 học viên, vận động thành lập 35 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Trong 6 tháng cuối năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16. Các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, gắn việc đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các hoạt động của dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2023, đề án 01 hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 60 dự án. Tuy nhiên, hiện mới có 15 dự án được chấp thuận với tổng vốn đăng ký là gần 6.300 tỷ đồng, đạt 25% so với mục tiêu đặt ra. Toàn tỉnh cũng đã điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án, đặc biệt đã tiến hành chấm dứt hoạt động thu hồi 6 dự án. Mặc dù số dự án cấp mới toàn tỉnh đạt thấp, nhưng theo đánh giá tổng vốn đăng ký đầu tư cao gấp 4,4 lần so với tổng vốn đăng ký 6 tháng đầu năm 2023. Xác định việc thực hiện đầu tư các dự án lớn là yếu tố quan trọng đóng góp vào chỉ tiêu tổng vốn đầu tư phát triển, hiện tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi tạo điều kiện tối đa về mặt bằng cho các nhà đầu tư và địa bàn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp thông tin hỗ trợ tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan đến đầu tư, cung cấp đào tạo và nâng cao trình độ cho lao động địa phương, đồng thời tích cực tìm kiếm các đối tác đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, tỉnh cũng sẽ rà soát xem xét các dự án đầu tư trên địa bàn, kiên quyết xử lý thu hồi các dự án không triển khai thực hiện, chậm tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện để không làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công đường nối quốc lộ 37, 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai để sớm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Công trình có vốn đầu tư trên 420 tỷ đồng và được khởi công xây dựng từ cuối năm 2021. Đường có chiều dài 4,15 km, nền đường rộng 30 m, trong đó có đường 2 chiều, mỗi chiều rộng 10,5 m. Giải phân cách giữa rộng 2 m và hành lang hai bên, mỗi bên rộng 5 m. Sau hơn 2 năm thi công, các nhà thầu đã đào đắp hàng chục nghìn mét khối đất đá, xây gần 10 km cống rãnh thoát nước. Đến nay đã cơ bản khối lượng đạt khoảng 97%. Hiện tại, nhà thầu đang tập trung máy móc phấn đấu đến tháng 8 sẽ hoàn thành công trình và đưa vào bàn giao sử dụng. Công trình hoàn thành sẽ kết nối quốc lộ 37, 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi lại thuận lợi để lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, xã Cường Thịnh sẽ được sáp nhập với xã Nga Quán của huyện Trấn Yên, lấy tên là xã Cường Thịnh. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhân dân xã Cường Thịnh đã đồng thuận nhất trí cao với chủ trương này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo đề án, xã Nga Quán và xã Cường Thịnh đều có diện tích tự nhiên quy mô dân số chưa đạt chuẩn so với quy định. Trong đó, xã Cường Thịnh có diện tích tự nhiên là 16 km2, đạt hơn 32% so với tiêu chuẩn quy định. Quy mô dân số là trên 2.700 người, đạt 54% so với tiêu chuẩn. Sau khi khảo sát lấy ý kiến cử tri, đề án đã được xây dựng, theo đó sáp nhập hai xã sẽ có tên đơn vị hành chính mới là xã Cường Thịnh. Trước chủ trương sáp nhập hai xã, nhân dân xã Cường Thịnh đã đồng thuận nhất trí cao. Chị Phùng Thị Hiền, thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên tâm sự.
Khi mà có cái chủ trương sáp nhập mà được Đảng ủy chính quyền địa phương triển khai xuống thôn thì được các cán bộ thôn triển khai chúng tôi thì cơ bản là chúng tôi cũng đồng tình nhất trí thôi. Sau khi sáp nhập mà nó liên quan đến các cái thủ tục hành chính thì cũng mong là chính quyền với lại các cấp là cũng tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành được cái thủ tục nó thuận lợi nhất để cho tiện lợi cho người dân chúng tôi trong các cái giao dịch.
Xung quanh việc sáp nhập, nhân dân xã Cường Thịnh cũng băn khoăn về tên gọi mới, các thủ tục hành chính. Do đó, để có sự đồng thuận cao trong nhân dân, cấp ủy chính quyền xã Cường Thịnh đã coi trọng công tác tuyên truyền nội dung của đề án, làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm đảm bảo tốt quyền lợi ích chính đáng cho nhân dân. Nhờ đó, nhân dân tin tưởng và đồng thuận cao với chủ trương này. Điều đó thể hiện ở việc sau khi lấy ý kiến 100% cử tri đều đồng ý việc sáp nhập. Ông Nguyễn Viết Thịnh, bí thư chi bộ thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh nói:
Chúng tôi cũng đã được họp, sau đó về cũng triển khai trước hết là đến chi bộ, xong đến thôn tuyên truyền vận động nhân dân là nắm được cái chủ trương cái sáp nhập xã. Sau cái đó thì nhân dân thì rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì sáp nhập xã thì nó càng đông càng vui mà là kiểu thoải mái không có gì cả. Sau đó cũng đã tổ chức lấy phiếu của dân thì cơ bản là cử tri là đồng ý 100%.
Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
Từ đầu khi bắt đầu triển khai cái chủ trương này đối với lại cán bộ đảng viên và nhân dân thì xã chúng tôi nói chung là triển khai từ trong ban thường vụ đến ban chấp hành đảng bộ rồi là đến cán bộ đảng viên rồi đến người dân là hầu như là ủng hộ.
Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có những khó khăn nhất định. Xác định rõ điều này, cấp ủy đảng, chính quyền xã Cường Thịnh đã tích cực tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và đồng thuận. Qua đó tạo tiền đề quan trọng để huyện Trấn Yên thực hiện thành công chủ trương lớn này, mở ra không gian phát triển mới ở địa phương sau sáp nhập.
Ngày 12 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Chương trình đã thu hút sự tham gia của trên 500 đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động của Công đoàn các khu công nghiệp, Công đoàn ngành giáo dục, Công đoàn viên chức, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình và Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả thu được 426 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Để triển khai chương trình hiệu quả, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần nhân ái, yêu thương và chia sẻ đối với cộng đồng, sống có trách nhiệm với xã hội, hiến máu cứu người, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện, mang lại sự sống cho những bệnh nhân trong cơn nguy kịch.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ cháy làm chết một người, thiệt hại tài sản của các tổ chức và cá nhân trên 2 tỷ đồng và hơn 100 hectare rừng. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 23 vụ, tăng 1 người chết. 6 tháng qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn yêu cầu các tiểu thương, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ quan đăng ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên khảo sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh, cơ quan có phương án phòng cháy chữa cháy. Tổ chức 19 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cấp gần 2.300 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện xử phạt hành vi phạm hành chính 40 vụ, 41 trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy với số tiền phạt gần 90 triệu đồng. Thực tế, thời gian qua, các vụ cháy gia tăng đều tập trung ở địa bàn dân cư. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng toàn Nga thực hiện cho thấy 81,5% người Nga tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin và 79% người Nga ủng hộ công việc của ông. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy có 81,5% số người được hỏi tin tưởng ông Putin, trong khi 14,2% bày tỏ sự không tin tưởng. 62,2% số người được hỏi tin tưởng Thủ tướng Mikhail Mishustin, trong khi 17,6% không tin tưởng ông. 79% số người được hỏi tán thành công việc của Tổng thống, trong khi 12% không tán thành. 52,8% người Nga tán thành công việc của Thủ tướng Mishustin, trong khi 9,1% không tán thành. Cuộc bình chọn được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 7 năm 2024 và có 1.600 người Nga trên 18 tuổi tham gia. Ngày 12 tháng 7, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Duzaric cho biết tại Geneva, Thụy Sĩ, hai phái đoàn của hai bên xung đột ở Sudan đã đàm phán gián tiếp về lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ dân thường và bảo đảm tiếp cận nhân đạo. Ông Duzaric cho biết hai phái đoàn Sudan đã đến Geneva để đàm phán theo lời mời của đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Sudan Ramtane Lamara. Cả hai bên đã lần lượt hội đàm với ông Lamara vào ngày 11 và 12 tháng 7. Trước đó, ngày 15 tháng 4, 2023, xung đột vũ trang nổ ra giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh chóng bán quân sự ở thủ đô Khartoum, sau đó lan sang các khu vực khác và tiếp tục cho đến ngày nay. Với sự hòa giải của Ả Rập Xê Út, các nước khác, hai bên xung đột ở Sudan đã tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn tại thành phố cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út từ đầu tháng 5 năm 2023. Trong thời gian này, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn nhưng không có thỏa thuận nào được tuân thủ đầy đủ. Vào tháng 12 cùng năm, Ả Rập Xê Út và các nhà hòa giải khác thông báo rằng các cuộc đàm phán hai bên ở Jeddah bị đình chỉ vô thời hạn. Ngày 13 tháng 7, giới chức Nigeria cho biết vụ sập tòa nhà học đường 2 tầng tại bang Plateau, miền trung bắc nước này đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 132 người bị thương. Thảm kịch xảy ra khi tòa nhà của Học viện Xanh, một trường tiểu học và trung học tư thục ở Jos, thủ phủ của bang Plateau, bất ngờ đổ sập trong khi các học sinh đang làm bài kiểm tra tuyển sinh. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp bang Plateau, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được 154 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó có 22 thi thể và 132 người bị thương. Trong số những người bị thương có 6 trường hợp nguy kịch. Các vụ sập nhà thường xuyên xảy ra ở Nigeria, nguyên nhân của tình trạng này là do công trình cũ kỹ xuống cấp, nghiêm trọng. Trong khi có nhiều công trình không tuân thủ các quy chuẩn an toàn xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng dẫn đến tai nạn. Coes đang trải qua đợt thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi vượt quá 50 độ. Số liệu do Cục Khí tượng Coes công bố cho thấy, ngày 11 tháng 7 nhiệt độ cao nhất ở nước này là 51 độ và nhiệt độ thấp nhất là 33 độ. Các chuyên gia kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, đặc biệt tránh ánh nắng trực tiếp trong thời điểm nhiệt độ cao vào buổi trưa và chiều, uống đủ nước để phòng khả năng xảy ra say nắng và các bệnh liên quan. Chính phủ cũng kêu gọi người dân tiết kiệm điện để tránh tình trạng quá tải lưới điện gây mất điện. Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết đã có 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ sập giàn giáo tại một tòa nhà 19 tầng đang xây dựng thành phố Lausanne phía Tây Thụy Sĩ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Toàn bộ cấu trúc giàn giáo ở một bên tòa tháp cao 60 mét đã bị sập, khiến các công nhân xây dựng rơi xuống đất. Cảnh sát địa phương cho biết những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 4 người phải điều trị tích cực. Thông tin ban đầu cho thấy thang máy chở hàng được sử dụng để vận chuyển công nhân xây dựng và vật liệu lên đỉnh tòa nhà đã rơi khi khoảng tầng 13 kéo theo giàn giáo sập xuống.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song quán triệt chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, huyện ủy Văn Chấn đã có kế hoạch số 126, đồng thời đề ra 51 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm đã có 34 trên 51 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt 60% kế hoạch, còn 17 chỉ tiêu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nổi bật như trong sản xuất cây lương thực, huyện đã tích cực chỉ đạo nhân dân quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đưa các giống có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 20.750 tấn, trồng mới được trên 2.733 ha rừng, trồng chè được 60 ha, chè măng bát độ trên 100 ha. Cây ăn quả được 120 ha, tổng đàn gia súc chính duy trì trên 123.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 6.000 tấn, đạt trên 58% chỉ tiêu kế hoạch năm. Ông Đinh Khánh Tùng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện cái chương trình hành động 188 của tỉnh Yên Bái, thì ngay từ đầu năm Ủy ban huyện đã giao kế hoạch cho các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thì đối với phòng nông nghiệp thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Thì trong năm 2024 thì đã 6 tháng đầu năm thì đã có những cái kết quả sản xuất nhất định. Đến nay những cái sản xuất nông nghiệp đã có những cái kết quả. Về thời tiết năm nay thì thuận lợi, thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng và triển khai cái sản xuất vụ mùa. Về cơ bản thì đến năm nay thì các chỉ tiêu thì chúng tôi cố gắng phấn đấu đạt và hoàn thành các chỉ tiêu.
Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 873 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt trên 967 tỷ đồng. Toàn huyện đã đón trên 157.000 lượt khách du lịch, đã khởi công xây dựng được nhiều công trình lớn nhỏ, tổng vốn đầu tư trên 137 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 43,2% kế hoạch vốn, kiên cố hóa được 50 km đường giao thông nông thôn, đã triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt kết quả toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và không có điểm nóng. Các địa phương như Tú Lệ, Đồng Khê, Cát Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động của tỉnh ủy và kế hoạch của huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Năm 2024 thì căn cứ vào cái chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, như là kế hoạch số 126 của huyện ủy Văn Chấn, thì Đảng ủy xã Đồng Khê cũng đã ban hành cái kế hoạch số 62 ngày 10 tháng 1 năm 2024 để triển khai lãnh chỉ đạo thực hiện cái công tác phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cũng như các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã Đồng Khê năm 2024. Và cho đến thời điểm này thì qua 6 tháng đầu năm thì cơ bản 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của xã thì cũng đã đảm bảo đạt trên 50% trở lên.
Có được kết quả đó, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2024, Đảng bộ và chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn đã tiếp tục đẩy mạnh thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt các đề án phát triển nông lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao năm nay. Với sự đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ chính quyền huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm nay, tiếp tục nâng cao đời sống cho cán bộ nhân dân, xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Novak Djokovic đã có thêm một chiến thắng để thuyết phục ở Wimbledon để tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu giải Grand Slam trên mặt sân cỏ. Ở set đầu tiên, hạt giống số 2 người Serbia giành được break bản lề ở game thứ 6 và đi tới chiến thắng 6-4 set này. Những nỗ lực của Musetti thể hiện hiệu quả hơn trong set 2 khi anh vươn lên dẫn 3-1, nhưng Djokovic vẫn thuận lợi trong việc thu hẹp cách biệt. Và khi cuộc so tài phải bước vào loạt tie break, hạt giống số 2 vẫn giành chiến thắng. Kịch bản set 3 diễn ra có phần tương tự. Novak Djokovic chơi lấn lướt, còn hạt giống số 25 Lorenzo Musetti vẫn thể hiện những nỗ lực đáng chú ý. Đặc biệt ở game thứ 10, anh đã cứu thành công 3 điểm match point và hướng tới việc giành break. Thế nhưng những nỗ lực này vẫn không đủ giúp anh tránh khỏi set thua tiếp theo trước Djokovic trên mặt sân cỏ Wimbledon. Djokovic thắng 6-4 set này để hoàn tất thắng lợi 3-0 sau thời gian 2 giờ 48 phút tranh tài. Djokovic có lần thứ 10 trong sự nghiệp vào chung kết Wimbledon và hứa hẹn một trận tranh ngôi vô địch hấp dẫn với Carlos Alcaraz khi hai tay vợt sẽ tái hiện chính cuộc so tài ở chung kết giải đấu nước ngoái. Đội tuyển Anh có ít ngày nghỉ hơn trước thềm chung kết Euro 2024 và vẫn đang tận dụng thời gian này để phục hồi thể lực. Sau hai trận đấu kéo dài 120 phút ở vòng 1/8 và tứ kết, đội tuyển Anh vẫn vừa trải qua một trận đấu mệt mỏi và căng thẳng đến những phút cuối cùng trước đội tuyển Hà Lan. Buổi tập mới nhất của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate vì vậy chỉ là một buổi tập phục hồi để các cầu thủ trở lại trạng thái thể lực tốt nhất trước khi bước vào các bài tập chiến thuật. Các cầu thủ đá chính trong trận gặp Hà Lan tỏ ra khá thoải mái trong buổi tập hồi phục ở bể bơi này. Trong khi đó, các cầu thủ ngồi dự bị trận bán kết vừa qua cũng chỉ tập nhẹ bên ngoài. Thế nhưng toàn đội cũng đều tỏ ra rất tập trung vào các giáo án của ban huấn luyện. Tại kỳ Euro 2024, khả năng thay người của huấn luyện viên Gareth Southgate đã giúp cho đội tuyển Anh giành được những kết quả tốt, mà trường hợp Ollie Watkins và Kurt Palmer tại trận bán kết gặp đội tuyển Hà Lan là ví dụ. Vì vậy nên các cầu thủ đều tập luyện rất nghiêm túc nhằm ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Southgate cùng ban huấn luyện, qua đó có cơ hội vào sân và tỏa sáng ở trận chung kết. Thông qua trang chủ chính thức, Inter Milan xác nhận đã ký hợp đồng thành công với huấn luyện viên trưởng Simone Inzaghi. Sau khi giúp Inter vô địch Serie A mùa trước, đồng thời sở hữu danh hiệu Scudetto thứ 20 trong lịch sử đội bóng, Inzaghi đã được ban lãnh đạo đội chủ sân Giuseppe Meazza thưởng bằng một bản hợp đồng có thời hạn kéo dài 2 năm đến tháng 6 năm 2026. Inzaghi chính thức tiếp quản Nerazzurri vào năm 2021 từ người tiền nhiệm Antonio Conte. Sau 3 mùa dẫn dắt Inter, nhà cầm quân người Italia đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, trong đó nổi bật là một chức vô địch Coppa America và danh hiệu Serie A mùa trước. Ngoài ra, chiến lược gia 48 tuổi cũng từng giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza lọt vào trận chung kết Champions League 2022-2023, nhưng lại nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Manchester City bởi bàn thắng duy nhất được ghi do tiền vệ Rodri.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng 10 giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. 2 giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ các lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm, dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.